là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 17 tháng 2 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, Đại tá Hán Văn Tình, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ thông tin về những nội dung quan trọng của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc diễn ra vào năm 1979. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay Lục Yên đã có 14 trên 24 xã thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp xã. Tại đại hội, các ủy viên khóa mới đều đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và thành phần quy định trong điều lệ và tiêu chuẩn cán bộ, tình hình thực tế tại địa phương. Báo cáo trình bày tại đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các mặt, về tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện hai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nền nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, ủng hộ quỹ vì người nghèo và hoạt động an sinh xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc. Biểu dương những điển hình tiên tiến, rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, đồng thời xây dựng chương trình thống nhất hành động cụ thể, bám sát nghị quyết của Đảng bộ và hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc cấp trên. Theo dự kiến, huyện Lục Yên sẽ hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã trước ngày 13 tháng 3 năm 2019.
Năm 2019, thành phố Yên Bái triển khai 87 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 67 công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thành phố hiện đang lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm km 5, điều chỉnh quy hoạch khu vực nghĩa trang An Bình Viên, xã Minh Bảo. Tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố, trong đó tập trung vào 4 công trình trọng điểm, đồng thời hoàn thiện công trình tu bổ tôn tạo mở rộng di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ yêu nước hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Trình tỉnh thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái đến năm 2020. Song song với đó là điều chỉnh quy hoạch chi tiết các xã phường đảm bảo tính đồng bộ phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.
Hội nông dân huyện Yên Bình hiện có trên 15.000 hội viên. Năm 2018, các cấp hội nông dân trong huyện đã tin chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tạo điều kiện cho gần 6.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ gần 200 tỷ đồng. Đến nay toàn huyện đã có trên 5.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đời sống nông dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 16% năm 2018. Ngoài ra, Hội nông dân huyện còn quản lý sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân với số vốn gần 300 triệu đồng, thực hiện hỗ trợ cho vay tại 4 dự án hỗ trợ nông dân nuôi bò, trồng và chăm sóc gỗ rừng trồng tại xã Phúc An, Thịnh Hưng, Phú Thịnh, Mông Sơn với tổng số vốn trên 2,3 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Hội nông dân huyện Yên Bình sẽ tiếp tục phát triển hội viên mới, tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ và đào tạo nghề cho nông dân, xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn, triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, tuy không phải là xã có nhiều diện tích và nhiều hộ trồng dâu nuôi tằm như các xã Tân Đồng, Việt Thành, nhưng nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên đang là nghề đem lại thu nhập ổn định và có hiệu quả cao cho nhiều hộ dân trong xã, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2012, gia đình ông Nguyễn Văn Khoản ở thôn 4 xã Hòa Quang là hộ đầu tiên chuyển đổi hai sào ngô sang trồng dâu nuôi tằm. Những năm đầu do chưa có kinh nghiệm nuôi nên tằm hay bị bệnh chết, năng suất và chất lượng kém sút giảm. Được tham gia các lớp tập huấn về trồng dâu nuôi tằm nên giờ đây nghề trồng dâu nuôi tằm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Hiện gia đình ông có 5 sào dâu, mỗi năm thu nhập trên 5 tạ kén với giá bán trung bình từ 100 đến 120.000 đồng một kg. Trừ chi phí, gia đình ông thu về trên 80 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Khoản, thôn 4 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên phấn khởi nói:
Được sự đầu tư của các cái dự án của huyện, xã, các cái cấp ngành của phòng nông nghiệp thì chúng tôi cảm thấy là hiệu quả nó rất cao, mà rất tuyệt vời, và nó sạch sẽ, mà cái chất lượng kén nó rất là tốt, và cho chúng tôi được nhiều cái kỹ thuật học hỏi thêm, đến bây giờ thì nắm chắc được cái kỹ thuật rồi, chúng tôi làm rất yên tâm, hiệu quả kinh tế rất cao.
Nhận thấy trồng dâu nuôi tằm đem lại kinh tế cao, năm 2017, gia đình ông Bùi Công Liên ở thôn 2 xã Hòa Quang đã chuyển đổi 5 sào ruộng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. Năm 2018, gia đình ông tiếp tục mở rộng thêm diện tích trồng dâu và được huyện hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà tằm, 50 bộ né gỗ, cây giống, phân bón và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đến nay gia đình ông có 2 mẫu dâu. Năm vừa qua gia đình ông thu được gần 3 tạ kén với giá bán 110.000 đồng một kg. Trừ chi phí, thu lãi gần 50 triệu đồng. So với trồng lúa, ngô thì trồng dâu nuôi tằm cho thu nhập cao hơn gấp nhiều lần. Ông Liên vui vẻ nói:
Thì gia đình tôi là loại nghèo, nhưng mà được cái trồng dâu nuôi tằm từ năm ngoái này, nhà tôi là thoát nghèo hết rồi, mà trở nên là khá giả, thấy thu nhập lớn. Năm đầu thì vậy, sang năm thứ hai thì hiệu quả nó phải đưa cho gấp đôi. Chúng tôi mong muốn nhà nước quan tâm đến chính sách hỗ trợ nhà tạm cho chúng tôi là một, hai là nong nhé phải ấy thêm, vì diện tích tôi vừa rồi là có 50 cái thì thiếu nhiều quả, vì vụ tới này chúng tôi phải có hàng tạ ổn định khấm khá so với ngày trước này gấp đôi ngày trước rồi, khá giả hơn nhiều.
Để mở rộng diện tích trồng dâu, xã Hòa Quang đã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng dâu, mở rộng vùng dâu sang các bãi bồi, ven sông, suối và lựa chọn các giống dâu phù hợp với từng vùng nên đã tăng nhanh về diện tích. Đến nay, toàn xã có 29 hectare dâu với gần 100 hộ tham gia trồng, sản lượng kén tằm năm 2018 gần 47 tấn, giá trị thu về gần 520 triệu đồng. Ngoài ra, công ty dâu tằm miền Bắc đã liên kết hỗ trợ 39 hộ dân tham gia nuôi tằm bộ né, gỗ ô vuông, bàn dập kén, trị giá gần 200 triệu đồng. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người trồng dâu nuôi tằm được nâng lên, trừ chi phí đầu tư và công lao động, thu lãi từ 40 đến 50 triệu đồng trên một hecta, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hộ nông dân trong vùng trồng dâu nuôi tằm. Ông Phạm Văn Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Để 2019 để phát triển thêm theo cái dự kiến là sẽ từ 10 hecta đổ lên. Thế thì rất mong là đối với nhà nước, huyện, tỉnh thì năm 2018 đã hỗ trợ bà con nhân dân về giống này, rồi về lé, tức là vật tư để nuôi tằm ấy, lé gỗ ô vuông. Đây là một cái mô hình mới, nhưng mới hỗ trợ được là rất là ít. Đối với các hộ mà mỗi một hộ bình quân mỗi hộ là 50 cái lé. Thế nhưng các hộ mà người ta trồng từ một mẫu đổ lên thì 50 lé là không đủ. Đây là đấy thì cũng đề nghị nhà nước tiếp tục là hỗ trợ sang năm 2019 hỗ trợ về cây giống đấy, và hỗ trợ các vật tư để nuôi tằm cũng như là lé ô vuông, cái bàn gỡ kén thế và các cái chương trình hỗ trợ như nhà tằm để bà con nhân dân là khuyến khích bà con nhân dân để bà con nhân dân phát triển nhiều hơn nữa để nhằm nào là đưa cái đời sống bà con nhân dân của xã nhà lên cao, góp phần vào cái thu nhập chung của xã cũng như là thu nhập chung của huyện để 2019 xã Hòa Quang này tháng 6 2019 sẽ về nông thôn mới.
Những năm tới, xã Hòa Quang tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng dâu. Năm 2019, xã phấn đấu trồng mới 10 hectare dâu. Đến năm 2020, toàn xã có trên 50 hectare trồng dâu. Đặc biệt, xã tiếp tục đề nghị đề án hỗ trợ xây dựng nhà tằm cho các hộ nuôi tằm bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất theo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm khuyến khích các hộ dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm.
Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng công an huyện Văn Yên đã tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý gần 500 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, qua đó đã tạm giữ gần 240 phương tiện các loại, phạt hành chính gần 400 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe gần 60 trường hợp. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm, lực lượng công an huyện Văn Yên còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do tai nạn va chạm giao thông gây ra. Từ nay đến hết năm 2019, lực lượng công an huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phối hợp chặt chẽ với các trường học, hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông tại các địa phương.
Trong tháng 1 năm 2019, lực lượng công an toàn tỉnh đã tước giấy phép lái xe 124 trường hợp vi phạm. Các trường hợp vi phạm bị tước giấy phép lái xe chủ yếu do người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông, trở quá số người quy định, sử dụng rượu bia, ma túy, chất kích thích khi tham gia giao thông, không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, gây tai nạn giao thông và một số trường hợp vi phạm khác. Thời gian tới, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tổng kiểm tra ma túy, chất kích thích đối với lái xe, nhất là đối với lái xe khách, xe tải, xe máy, xe container. Kiên quyết tước giấy phép lái xe đối với các trường hợp vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 GHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, lịch sử dân tộc mãi khắc ghi những ngày tháng oanh liệt cách đây 40 năm. 17 tháng 2 năm 1979, 17 tháng 2 năm 2019, khi quân và dân ta đã anh dũng kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, quân và dân ta, nhất là ở các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc một lần nữa phát huy cao độ truyền thống cách mạng, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang kiên quyết chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tính từ 17 tháng 2 đến 18 tháng 3 năm 1979. quân và dân ta đã gây tổn thất cho 9 quân đoàn chủ lực, loại khỏi vòng chiến đấu hàng vạn quân, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 18 tiểu đoàn, bắn cháy và phá hủy 550 xe quân sự, trong đó có 280 xe tăng và xe bọc thép, phá hủy 115 khẩu pháo và cối hạng nặng, thu nhiều vũ khí và đồ dùng quân sự. Cuộc chiến đấu anh dũng ở khu vực biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã chứng minh một sự thật lịch sử, nhân dân Việt Nam không bao giờ chịu quỳ gối trước bất kỳ thế lực xâm lược ngoại bang nào. Hơn một năm sau khi Ban chấp hành Trung ương ra nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, khu vực tư nhân Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh để gánh vác sứ mệnh là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Nhiều công trình dự án quy mô lớn do các doanh nghiệp tư nhân đầu tư đã và đang mọc lên, tạo sức bật mới cho các địa phương cũng như cho tăng trưởng kinh tế đất nước. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung nhận định, đến nay doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã có sự vươn lên mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, không chỉ tạo đối trọng với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà còn đóng vai trò dẫn dắt trong nhiều lĩnh vực. Đó là cái tên tuổi như Vingroup, Novaland, Tập đoàn TH, Tập đoàn Hòa Phát, Vietjet Air. Trong 2 năm vừa qua có dấu hiệu về sự suy giảm trong đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, nhưng khu vực tư nhân lại đầu tư mạnh mẽ với nhiều dự án quan trọng. Mặc dù về chủ trương đường lối khu vực kinh tế tư nhân đã được cởi trói, nhưng trong thực tế vẫn còn nhiều rào cản về nhận thức, môi trường kinh doanh, sự bất bình đẳng cản trở sự phát triển của khu vực kinh tế quan trọng này. Theo dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019, ngoài ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với những trường xét học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và nhóm ngành đào tạo giáo viên, thì thí sinh phải có lực học lớp 12 xếp loại giỏi với trình độ đại học, loại khá với trình độ cao đẳng trung cấp. Các năm trước, ngưỡng đầu vào dành cho bậc đại học khi xét học bạ chỉ cần điểm trung bình từng môn trong tổ hợp hoặc điểm trung bình chung các môn xét tuyển đạt từ mức 6 điểm trở lên. Quy định mới này cho thấy Bộ Giáo dục Đào tạo muốn siết chặt tuyển sinh ngành sư phạm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường sư phạm. Năm 2018, việc có thêm điểm sàn riêng cho các trường đào tạo nhóm ngành giáo viên được dư luận ủng hộ. Về phía các trường sư phạm, đa số đều bày tỏ sự đồng tình với quy định này. Tuy nhiên, thực tế phát sinh là một số trường gặp khó khăn trong tuyển sinh. Vì vậy, các trường đã có những điều chỉnh trong phương thức tuyển sinh. Đáng lưu ý, một số trường sẽ bổ sung phương thức xét tuyển bằng học bạ cho các ngành này. Mặc dù đã rơi vào thời điểm cuối mùa dịch 2018-2019, tuy nhiên trong những ngày qua ở các tỉnh thành khu vực phía Nam, bệnh sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi đó bệnh sởi vẫn tiếp tục gia tăng. Thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2019, trên địa bàn thành phố đã có 987 trẻ mắc sởi phải nhập viện điều trị. Theo bác sĩ Lê Hồng Nga, trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, hiện bệnh sởi đã có mặt tại tất cả 24 quận huyện. Đặc biệt qua khảo sát, Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định 95% trường hợp mắc sởi chưa được tiêm ngừa vaccine sởi. Trong bối cảnh bệnh sởi đang có xu hướng quay trở lại trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm ngừa vaccine sởi đầy đủ 2 mũi ở thời điểm 9 tháng và 18 tháng. Trẻ mắc bệnh sởi cần được cách ly, người lớn và trẻ nhỏ cần rửa tay sạch với xà phòng để hạn chế bệnh sởi lây lan trong cộng đồng. Chiều ngày 15 tháng 2, hãng hàng không Việt Nam chính thức nhận chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 thẻ xanh để có thể mở đường bay thẳng tới Mỹ, thị trường hàng không thuộc loại khắt khe nhất thế giới. Hiện Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways đều đã lên kế hoạch mở đường bay đến Mỹ, trong đó Vietnam Airlines dự định bay thẳng đến Mỹ vào cuối năm 2019. Cục Hàng không Liên bang Mỹ giám sát 8 vấn đề trọng tâm trong đảm bảo an toàn như hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực hàng không dân dụng, đánh giá về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định, tài liệu hướng dẫn về an toàn của nhà chức trách hàng không, công tác đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực, giám sát công tác cấp chứng chỉ cho nhân viên hàng không, bao gồm toàn bộ quá trình thi tuyển, giám sát cấp bằng, đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác. Đầu xuân cũng là giai đoạn cao điểm của mùa du lịch hành hương, nơi mọi người cùng gửi vào đó ước vọng về một năm bình an may mắn. Các công ty lữ hành đã tung ra nhiều gói tour để đáp ứng nhu cầu của khách. Nhờ thế, du khách có nhiều lựa chọn để có chuyến du lịch hành hương an toàn, trọn vẹn. Hiện tại, nhu cầu du lịch tâm linh của người dân không chỉ giới hạn ở các điểm đến trong nước mà còn ở nước ngoài. Đây cũng là điều bình thường khi điều kiện kinh tế khá giả hơn. Mùa du lịch hành hương cũng là lúc nhu cầu về phương tiện di chuyển, ăn nghỉ cao. Chính vì vậy, nhiều người đã chọn cách đi theo tour, chọn gói để tránh những phiền phức không đáng có. Một trong những điểm khác biệt nữa là khi tham gia tour trọn gói, du khách sẽ được tường tận về điểm đến nhờ đội ngũ hướng dẫn viên có kiến thức sâu rộng về tôn giáo. Đây được xem là điểm khác biệt giữa tour trọn gói với trường hợp đi tự túc. Với những trường hợp đi tự túc, đại diện các công ty lữ hành cũng lưu ý là cần sớm thuê phương tiện di chuyển và tìm được nơi ăn nghỉ có uy tín để tránh phải chờ đợi lâu có thể ảnh hưởng đến tiến độ chuyến đi hoặc bị chém đẹp.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tuần vừa qua Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành vòng đàm phán thương mại cấp cao mang tính quyết định trước thời điểm thỏa thuận đình chiến cuộc chiến tranh thương mại 90 ngày giữa hai bên hết hiệu lực vào ngày 1 tháng 3. Vòng đàm phán tại Bắc Kinh từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 2 với sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tập trung vào các vấn đề mang tính cơ cấu mà phía Mỹ đặc biệt quan tâm. Nếu ở vòng đàm phán mới nhất, hai bên đã giải quyết một loạt bất đồng, trong đó có việc Trung Quốc cam kết tăng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, một trong những yêu cầu chủ chốt của Washington tại vòng đàm phán lần này, chuyển quyền sở hữu, điều chỉnh cấu trúc và chính sách kinh tế, trong đó có trợ cấp chính phủ, bảo hộ thị trường nội địa, hàng rào thuế quan và phi thuế quan của Trung Quốc sẽ được đoàn Mỹ đưa ra đàm phán. Vòng đàm phán này diễn ra với khá nhiều tín hiệu tích cực. Cách đây nửa tháng, các quan chức thương mại Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau ở Washington, mà kết quả là một bầu không khí thiện chí và lạc quan hiếm có đang lan tỏa, tạo tiền đề thuận lợi cho cuộc đàm phán tại Bắc Kinh. Cả Mỹ và Trung Quốc đã có những động thái được xem là tạo động lực cho vòng đàm phán cấp cao lần này, trong đó phải kể đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đề ngỏ khả năng lùi một chút thời hạn chót tăng mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc vào ngày 1 tháng 3 tới, nếu hai bên có thể tiến gần đến việc đạt thỏa thuận. Gợi ý về một sự nhượng bộ mang tính đột phá của ông chủ Nhà Trắng cho thấy Washington muốn trao cơ hội nữa cho cuộc đối thoại lần này, mở ra hy vọng về một thỏa thuận song phương giúp tránh một cuộc chiến thương mại không ai thắng. Bên cạnh đó, tuyên bố của ông Trump có thể hiểu rằng các cuộc đàm phán song phương đang đi đúng hướng và đặt mục tiêu đề ra. Trung Quốc đã bước đầu chứng minh cam kết của mình về giảm thâm hụt thương mại của Mỹ. Thống kê mới nhất cho thấy thâm hụt thương mại Trung Quốc-Mỹ trong tháng 1 đã giảm còn 27,3 tỷ đô la từ mức 29,87 tỷ đô la hồi tháng 12 năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ cũng đã giảm 2,4% so với năm ngoái, trong khi lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ đã tăng hơn 40%. Giới phân tích gọi đây là chiến thuật câu giờ linh hoạt của cả Mỹ và Trung Quốc để tránh mâu thuẫn thương mại, đưa quan hệ hai nước vào vòng xoáy rối ren không có lối thoát. Bất chấp mọi kỳ vọng và các tín hiệu lạc quan, Mỹ và Trung Quốc đã không đạt được thỏa thuận cụ thể trong cuộc đàm phán lần này. Thực chất những yêu cầu của Mỹ liên quan việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chấm dứt ép buộc chuyển giao công nghệ Mỹ và hạn chế chính phủ bảo trợ cho các sản phẩm xuất khẩu là những vấn đề mang tính gốc rễ và hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung khi mà những mâu thuẫn sâu xa quá khó hóa giải. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 40 năm, rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, 60 vạn quân Trung Quốc đã đồng loạt vượt biên giới tiến vào 6 tỉnh của Việt Nam. Quân dân Việt Nam đã kiên cường chiến đấu bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc và giành được những thắng lợi oanh liệt, lịch sử dân tộc mãi khắc ghi những ngày tháng này. Trong chương trình hôm nay, Đại tá Hán Văn Tình, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, nguyên Chánh Thanh tra Quốc phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái sẽ thông tin về nội dung xung quanh cuộc chiến này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông đã từng sống qua cái giai đoạn lịch sử của cái cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc năm 1979 và cũng đã tham gia phục vụ cái cuộc chiến tranh này và cũng nghiên cứu rất là nhiều tài liệu về cuộc chiến tranh này. Thì xin ông có thể khái quát cơ bản về diễn biến của cuộc chiến tranh này như thế nào?
Từ 3 giờ 30 phút ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc sử dụng pháo binh bắn phá một số mục tiêu quan trọng trong lãnh thổ của nước ta. Sau đó huy động lực lượng lớn hơn 600.000 quân tiến công sau lãnh thổ của Việt Nam. Hướng tiến công chủ yếu là Lạng Sơn và Cao Bằng. Hướng quan trọng là hướng Lào Cai, tức là Hoàng Liên Sơn. Hướng phối hợp là Phong Thổ, Lai Châu. Hướng nghi binh thu hút lực lượng ta là hướng Quảng Ninh và Hà Tuyên. Với cái tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, quân và dân ta, nhất là ở các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc một lần nữa phát huy cao độ truyền thống cách mạng, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang kiên quyết chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Kết quả cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tính từ ngày 17 tháng 2 năm 79 đến ngày 18 tháng 3 năm 1979, quân và dân ta đã gây tổn thất cho 9 quân đoàn chủ lực, loại khỏi vòng chiến đấu 62.500 quân. Mặc dù cuộc chiến diễn ra thời gian rất ngắn, tập trung từ 17 tháng 2 đến 18 tháng 3, Trung Quốc tuyên bố rút quân. Nhưng trên thực tế, sau ngày 18 tháng 3 năm 1979, phía Trung Quốc vẫn còn chiếm đóng trái phép một số điểm cao thuộc tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên có nơi sâu từ 200 đến 500 mét. Thường xuyên gây xung đột vũ trang, làm cho tình hình luôn luôn căng thẳng, kéo dài đến năm 1989. Từ tháng 7 năm 1984 về sau, thì Vị Xuyên tiếp tục là một cái mặt trận ác liệt, hai bên giành giật nhau từng vị trí trên các điểm cao. Đỉnh điểm diễn ra vào đầu năm 1985, có ngày quân Trung Quốc bắn tới 30.000 quả đại bác vào Vị Xuyên trong khoảng chiều rộng là 5 km, chiều sâu là 3 km. Thương vong của hai phía trong các cuộc xung đột kéo dài 10 năm ở mặt trận Vị Xuyên là rất lớn. Thống kê của Ban Liên lạc Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên từ năm 1954 đến năm 1989, hơn 4.000 bộ đội Việt Nam hy sinh, hàng nghìn người bị thương, hiện nay còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy.
Vâng, qua đây thì xin ông có thể khái quát về cái ý nghĩa của cuộc chiến tranh này mà chúng ta đã đạt được như thế nào?
Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 79 nó có một ý nghĩa lịch sử. Nó đã thể hiện tính chất chính nghĩa một cách rõ ràng, đã khiến thế giới hiểu rõ bản chất của Trung Quốc, khiến họ mất uy tín với quốc tế, bộc lộ bản chất bành trướng Đại Hán, bản chất nói một đằng, làm một nẻo, không hề chứng tỏ chủ trương phát triển hòa bình của Trung Quốc. Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khó dự báo. Qua cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc mà chúng ta đã giành được cách đây 40 năm, cũng đã rút ra một số bài học kinh nghiệm. Một là phải thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng, quân sự. Trọng tâm là củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh. Thứ hai là nhạy bén trong phân tích, đánh giá tình hình, nắm rõ đối tác, đối tượng của cách mạng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để bị động, bị bất ngờ trong mọi tình huống, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thứ ba là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội, củng cố tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng an ninh, nhất là ở những địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới hải đảo. Bốn là chú trọng xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, có sức mạnh tổng hợp ngày càng cao, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cuối cùng là củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Truyền hình Bài ạ.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý.
Đỉnh cao, họa sĩ dùng hai tay vẽ hai bức tranh một lúc, bức nào cũng giống y người thật. Vẽ một bức tranh truyền thần bằng một tay đã đủ độ khó, nhưng vẽ bằng hai tay, hai bức tranh riêng biệt một lúc thì quả là đỉnh cao nghệ thuật. Chuyện tưởng như không thể, đó lại là điều mà họa sĩ người Hà Lan Rakanen đã làm được. Khả năng vẽ tranh bằng cả hai tay của cô gái trẻ khiến nhiều người choáng váng. Cô lần đầu tiên xuất hiện trên mặt báo vào năm 2010 với danh hiệu họa sĩ thần đồng khi tạo ra một bức tranh chân dung người nổi tiếng hết sức chân thực chỉ bằng một cây bút chì bình thường. Cô đã mài giũa kỹ năng của mình như một họa sĩ trường phái siêu thực kể từ đó. Thế rồi một ngày cô phát hiện ra rằng mình có thể vẽ tốt bằng cả hai tay. Không chỉ vậy, cô còn có thể vẽ bằng hai tay một lúc, mà bằng cách nào đó, phân phối sự chú ý vào hai bức tranh chân dung riêng biệt. Hoàn toàn khác nhau, các bức tranh giống y người của cô. Bất ngờ khi cô mới được chỉ học vẽ từ năm 2009, tức là một năm trước khi nổi tiếng. Các video của cô gần đây nhận được rất nhiều lượt chia sẻ trực tuyến kỹ năng về điều luyện. Cô hiện tại là minh chứng của việc không ngừng khám phá bản thân. Nhiều người có thể vẽ một vài nét bằng cả hai tay, nhưng tạo ra một bức tranh y như thật hầu như là có chút khó tin. Kỳ lạ, chú chim nửa bên trái là cái, nửa bên phải là đực. Con chim kỳ lạ được nhìn thấy trong sân sau của một ngôi nhà ở bang Pennsylvania của Mỹ. Chim hồng y có nửa thân bên trái màu nâu nhạt giống con cái, còn nửa bên phải có màu đỏ giống con đực. Sự phân chia giới tính trên bộ lông của chú chim hồng này là hiện tượng hiếm gặp trong tự nhiên. Không ai có thể chắc chắn rằng con chim là một con vật có đặc điểm lưỡng tính nếu không phân tích gen của nó bằng xét nghiệm máu. Về mặt lý thuyết, con chim trên được nở ra thông qua sự phối hợp của hai phôi đang phát triển được thụ tinh riêng biệt, nhà sinh học nói thêm. Vào viện mổ vì nhiễm trùng, không ngờ các bác sĩ lấy ra hẳn một đứa trẻ trong bụng. Một giáo viên trợ giảng người Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi biết mình đang mang thai sau khi đến bệnh viện cấp cứu vì nhiễm trùng huyết. Người phụ nữ đặt tên cho cô con gái được sinh non trước 14 tuần là Dani Lê, theo tên của người y tá tốt bụng đã giúp đỡ cô tại bệnh viện. Đứa trẻ chào đời sau khi cô gái được đưa vào khoa cấp cứu với chẩn đoán bị nhiễm trùng ổ bụng vào tháng 4 năm ngoái. Các bác sĩ nhận thấy khung bụng của cô có vẻ to hơn bình thường và ban đầu họ cho rằng nguyên nhân là do nhiễm trùng gây ra. Kết quả siêu âm sau đó cho thấy rất bất ngờ, cô đã mang thai 26 tuần và mắc phải hội chứng rối loạn sản khoa liên quan đến tình trạng tán huyết, tăng men gan và giảm số lượng tiêu cầu, có khả năng đe dọa tính mạng phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Trong nỗ lực cứu cả mẹ và em bé, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai. Cô gái chỉ nhận ra mình đã sinh con sau khi tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Người phụ nữ nói rằng cô không thể tin mình đã mang thai. Tôi đã làm việc 80 giờ một tuần và nâng những chiếc hộp nặng trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cô và con gái hiện tại đều khỏe mạnh và đang tận hưởng một cuộc sống bình an ở Anh. Đau bụng dữ dội, cô gái đi khám phát hiện chiếc kéo nằm trong bụng đã 3 tháng. Vụ việc hy hữu được phát hiện khi các bác sĩ của một bệnh viện ở Ấn Độ phát hiện một chiếc kéo phẫu thuật trong bụng cô bệnh nhân nữ này. Trước đó, cô gái 33 tuổi đã trải qua một cơn đau bụng dữ dội. Ban đầu, người thân của cô nghĩ rằng nguyên nhân xuất phát từ cuộc phẫu thuật dạ dày của cô vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, cô gái và gia đình đã thực sự bị sốc khi kết quả chụp X-quang cho thấy chiếc kéo mà các bác sĩ đã bỏ quên trong bụng của cô sau ca phẫu thuật. Bệnh nhân này lúc đầu cố gắng che đậy vụ việc, nhưng hôm thứ Bảy đã chấp nhận được thực hiện một cuộc phẫu thuật miễn phí để lấy chiếc kéo ra. Phát hiện trộm khoáng đồ, chủ nhà không đuổi đánh mà còn mời bia. Phát hiện tiếng động lạ bên ngoài cửa sổ căn nhà của mình vào lúc nửa đêm ở Australia, Cameron, 29 tuổi, đã ra ngoài kiểm tra người đàn ông này sau khi nhìn thấy một thanh niên lạ mặt khoảng 20 tuổi, mặc áo phông màu xanh và quần jean xanh sơn, đang bước ra từ ô tô của anh với một chiếc túi căng phồng. Thay vì đuổi đánh hay gọi cảnh sát, anh đã quyết định cư xử nhân đạo với kẻ trộm này. Bạn có sao không? Anh hỏi kẻ trộm khi thấy tên này đang đứng ở góc phố. Anh sau đó trấn tĩnh anh ta và để anh ta ngồi trên vỉa hè rồi bắt đầu cuộc trò chuyện, thậm chí mời kẻ trộm này uống bia. Anh cho biết kẻ trộm nói rằng đã đột nhập khoảng 5 chiếc xe trong đêm đó. Tôi đặt tay lên vai anh ta và hỏi có cần gì không. Anh ta nói với tôi rằng vừa chia tay bạn gái và đang cần tiền để mua ma túy. Nhận thấy tình cảnh đáng thương của người thanh niên, anh tiếp tục trò chuyện với anh ta, mặc dù vẫn lo sợ cho sự an toàn của mình vì không biết kẻ trộm có vũ khí trong người hay không. Người đàn ông lạ mặt đã rời khỏi hiện trường sau khi cầu xin anh không gọi cảnh sát và anh đã chấp nhận lời thỉnh cầu của tên trộm đó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên Chí Công và Thùy Trang, kỹ thuật viên Thanh Hường xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.